Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2015. Thưa các vị, hôm nay trời mưa ở ngoài tầm tã mà các vị tới đây đông như thế này cũng là chuyện lạ. Đáng lẽ thì ở nhà ngủ cho nó ngon. Có những việc thấy dường như nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là công phu của rất là nhiều người, chứ không phải là cái sự việc của chúng ta có một ngày tu mà nó chỉ xảy ra vô cùng giản dị trong nội bộ của sinh hoạt chúng ta. Một ví dụ nhỏ như thế này, chúng ta ngồi yên bình trong chánh điện, kính mưa kính nắng, là công phu của nhiều thế hệ và của nhiều công trình của các thầy, các Phật tử đóng góp để chúng ta có được mái chùa yên bình và có được cái thời khóa tu tập đều đặn suốt cả năm như thế này. Thế rồi gần hơn nữa, thưa các vị, mình đứng ở ngoài ban công mình nhìn, mình thấy rằng các Phật tử thì lái xe tới rồi che dù đi vô đây rất ư là kín đáo. Thế nhưng mà có những người đạo hữu họ trùm áo mưa, không biết áo mưa hay là cái bao ni lông đen thì mình không biết, sao thấy nó giống quá. Đi tới đi lui điều hành xe cộ và giúp cho các vị ổn định được, để cho các vị có thể yên tâm vô đây ngồi tu. Thế thì một công trình dù nó rất là đơn giản, như là ta ngồi yên trong một chánh điện để tu tập, thì nó biết bao nhiêu là công sức của nhiều người đổ ra. Một ngày tu yên bình, thưa các vị, công sức của nhiều Phật tử đổ ra chứ không phải một. Các vị hình dung rằng là chúng ta đang ngồi yên để nghe Pháp, rất là an bình tĩnh lạc. Thế nhưng mà các vị nhìn nhà bếp coi, khói lửa sùm, để có được miếng ăn cho chúng ta chút xíu chúng ta ra thọ trai. Thế thì thưa đại chúng, là đời sống này, sự sống của chúng ta, sự yên bình của chúng ta, niềm vui của chúng ta và sự tu tập của chúng ta, nó liên hệ đến rất là nhiều người chung quanh nghe, chứ không phải là đơn giản là các vị chỉ chịu trách nhiệm về tự thân các vị. Điều này nó liên hệ đến một cái điều vô cùng quan trọng là giáo lý Đạo Phật, về giáo lý nhân duyên thôi. Thì các vị thấy là một cái sự thành tựu nào nó cũng có nghìn trùng nhân duyên kết hợp. Và do vậy cho nên cái công phu tu của chúng ta không có hàm nghĩa rằng là chỉ tu cho chính mình, mà chúng ta tu cho rất nhiều người. Tại vì sự liên hệ của mình với nhiều người không cách chi mà bỏ được cả. Các vị tu thì ảnh hưởng của nó liền đến với tự thân các vị, đó là lẽ đương nhiên. Thế rồi cái điều không chối cãi được là khi cái sự tu tập của các vị nó có được chút niềm vui, có được an lạc, thì nó lây lan đến người thân của ta, gia đình của ta, bố mẹ của ta và nhiều thế hệ tương lai. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị lưu ý rằng là sự tu tập của chúng ta nó không đơn thuần là cái sự tu tập của cá nhân, mà nó liên hệ ở chiều ngang, đó là những người thân đang có. Liên hệ ở chiều dọc, đó là khi công phu tu tập của các vị có mặt thực sự, phước lành của các vị mà có mặt, thì có thể là trong quá khứ người thân của ta cũng nương công đức lành này có được lợi ích, được siêu thoát. Rồi trong tương lai, nhiều thế hệ của chúng ta đi sau, như con ta, cháu ta, chắc ta, nó cũng nương nhờ công đức lành của các vị mà có được đời sống an bình tĩnh lặng giữa trần đời. Do vậy cho nên thưa các vị, một pháp thành tựu là bản pháp thành tựu. Một công trình tu học nếm được hương vị chánh pháp thì sẽ có nhiều người thừa hưởng được, chứ không phải là tự thân chúng ta. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý, để sống một đời sống đừng có lãng phí. Bằng không thì một đời người nó đi qua rất nhanh. Thử hình dung rằng là cái vèo là đã đầu năm 2015, rồi cái vèo là 2016, không xa xắc mấy đâu. Tôi nhớ những ngày đầu tôi đến đây vào khoảng năm 2004. Lúc đó chùa chưa sinh hoạt nha. 2004. Cái vèo là các vị thấy đã đi qua 10 năm. Rất nhẹ như một cái tróc tay. 10 năm như một tróc tay. Và mình sống mình tưởng chừng như là 10 năm lâu lắm. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị ra tro rồi thì 10 năm đã chìm vào lãng quên. Con cháu của các vị không buồn nhớ tới các vị. Mồ mả chúng ta, ví dụ như chúng ta đưa lên những nghĩa trang đẹp nhất ở đây để chúng ta chôn, thì thưa các vị, nhiều lắm một năm nó đến một lần thôi nha. Cho nên người Việt bây giờ dần dần họ thông minh ra. Họ trả lời này về cho các bụi, họ đem vào thiêu mất à. Họ thả vào biển cho chắc ăn. Thứ hai là họ thả trên đất cho chắc ăn. Tại vì tương lai thưa các vị là con cháu các vị nó không buồn nhớ đến và không buồn thăm viếng gì đâu. Vài 30 năm sau rồi xương tàn cốt rủi của các vị nếu mà không có người bỏ tiền vô thêm nữa thì nghĩa trang đây nó có thời hạn, nó đào nó vứt đi, phải không? Cho nên thông minh nhất các cụ nơi đây là nên di chúc lại cho con cháu rằng là ta có chết á, thiêu dùng thả ngoài biển cho chắc ăn, đỡ hao tốn. Và cũng không ai bận tâm làm chi cái chuyện trong tương lai. Để một cái hình nhỏ nhỏ đem về gửi ở chùa Phật tổ cũng được, ấm cúng. Sống thì chúng ta có bằng hữu tu tập, chết thì chúng ta ngồi chung một bàn cũng vui. Hôm qua mình về Quan Âm, mình có một buổi dạy nhân ngày thọ bát. Mình ngắm một vòng, mình vô cùng là hạnh phúc. Tại vì thấy mấy bà cụ quen vẫn còn ngồi. Mà nói chưa bà nào leo lên bàn là quá hay. Mấy bà nói không, thầy đã có vài bà lên bàn ngồi rồi đó. Mong rằng là ở đây các vị cũng đừng có vội lên bàn ngồi nha. Sao thấy hình nhiều quá. Tóm lại, điều mình muốn thưa là thế này, thưa các vị. Một năm trôi qua rất là nhanh. Mà các vị không tu tập thì các vị sẽ liền cuộc đời mình nó trôi vào lãng phí. Và điều này chắc chắn phải xảy ra thôi. Ta có thể tránh được mọi thứ nhưng mà cái chết thì không tránh được. Và nếu một ngày mình không tu tập, thế thì mình mất đi một ngày không tìm lại được. Do vậy cho nên thưa các vị, mình hãy trân quý từng ngày của đời sống. Một đời sống mình biết trân quý thì một ngày không lãng phí cho chính mình và không lãng phí cho bao nhiêu người thân nhé. Tại vì các vị tu không phải cho chính tự thân mà các vị còn tu cho bao nhiêu người liên hệ. Sự an lạc của ta, hạnh phúc của ta, niềm vui của ta ảnh hưởng đến người. Và nếu nhìn ngược lại thì phiền của ta, giận của ta, trách cứ của ta, khổ đau của ta, thất vọng của ta cũng ảnh hưởng đến người. Và phiền giận khổ đau hoặc hạnh phúc tươi vui nó từ đâu sinh ra vậy? Từ đâu sinh ra? Mình không tu mình đổ thừa người khác, tại ông á, tại con á, tại bố mẹ, tại hoàn cảnh. Rồi có khi không ai để đổ thừa thì mình đổ thừa tại con chó đó, hay tại con mèo. Thế nhưng mà nếu mình biết tu rồi thì thưa các vị, không tại ai cả nha, mà tại ta. À, nếu chỉ cho tỏ tường thì tại tâm các vị sinh khởi chứ không phải tại ai cả. Tâm các vị mà an tịnh, tràn ngập niềm vui thì không có một thứ phiền não nào xâm nhiễu được. Đức Thế Tôn từng ví dụ bản chất tâm rất là chân thật của các vị nó như lá sen. Nước mưa mấy thì cứ mưa mà ướt không được. Xuống bao nhiêu nó trút hết bao nhiêu, nó vẫn như vậy. Và trong Tiểu Bộ Kinh có câu chuyện rất là hay như thế này. Mình mới đọc. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên tọa thiền. trong một cái đêm trăng rất là sáng. Ngài Mục Liên thì Ngài tỏ thiền trong hang núi, từ trên hang cũng khá cao cho nên nhìn thấy phía dưới. Xá Lợi Phất đang ngồi tỏ thiền, và nhất là vào những ngày trăng tròn, các thầy thường cạo tóc cho nên đầu sáng bóng. Rồi Ngài Mục Kiền Liên ta thì có thần thông, cho nên thấy hai con quỷ dạ so từ phương Nam nó du hành đến, tức là nó bay trên trời nó đến. Và nó nói chuyện thì Ngài Mục Liên nghe. Một con quỷ dạ so nó nói: tao thấy ghét cái ông thầy chùa này quá, tao đập cho ông một cái thì vỡ cái đầu. Và có ai trêu chọc gì đâu, chỉ thấy cái đầu của ta cạo rất bóng mà ngồi thiền giữa trời trăng như là nó ghét. Con dạ so kia nói: đừng, đây là một vị tướng quân chánh pháp, phước ông rất dày, ngươi mà đụng đến á, là ngươi nát thân nát mạng á, tội nghiệp nặng lắm rồi. Con dạ so kia nói: không, ta ghét ông lắm, ta đập cho một chùy cho nát ngứa cái đầu ông như ông biết. Thế rồi ba lần cản mà không được, con dạ so kia nó vung chùy lên. Các vị biết cái chài chứ ha, nó đầy gai tròn ngày nào chúng anh đó, nó dán xuống đầu ổng một cái, lửa nhá lên. Hóa ra là không làm sao cả, và ngay tức khắc dạ so kia lửa bốc đầy người rớt xuống địa ngục liền. Thế là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài vô cùng là lo lắng. Ngài lật đật thả thiền, Ngài đến Ngài nói: này sư huynh à, sư huynh có an ổn không? Thân thể sư huynh có khỏe mạnh không? Đẳng lực của sư huynh có dày không? Thiền định sư huynh có đi vào chiều sâu được không? Xá Lợi Phất, Ngài xả thiền, Ngài nói: dạ, xin cảm ơn sư huynh, tôi rất an ổn. Thân tôi dường như nó có một cái chút nhức đầu thôi, còn ngoài ra thì tôi vẫn an trú được trong định. Ngài Mục Liên nói: ôi hay thay, Ngài đúng là một bậc thầy, một tướng quân chánh pháp. Năng lực của Ngài vô cùng kỳ vĩ. Tôi thấy con dạ so kia nó dùng cái chùy sắt nó đập xuống đầu Ngài. Tôi nghĩ rằng với cái sức khỏe của 7 con voi cũng ngã lăn ra chết, với cái sự cứng rắn của một đỉnh núi cũng có thể vỡ. Thế mà Ngài yên bình, Ngài nói là đầu tôi hơi đau một chút, đúng là một vị có thần lực. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói: ôi sư huynh quá là người có tài, quá là người đại đệ tử Như Lai, thần thông tuyệt vời, tôi nào có thấy gì đâu. Thế nhưng mà sư huynh thấy con dạ so nó đánh tôi, đúng là sư huynh là người đáng cho tôi đảnh lễ. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có nói một cái bài kệ rất là hay thế này, mình có chép đọc cho các vị nghe. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Mình đọc lại nè. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Và câu chuyện này nó có nhiều cái hay, mình chia sẻ đầu điều để cho các vị nghe trước rồi chúng ta đi vô những bài kể kế tiếp rất là dễ thương. Điều đầu tiên thưa các vị, chưa nói gì về pháp hành trì nha, hãy nói về cái nhân cách xử sự. Các vị thấy là một vị tướng quân chánh pháp là cánh tay phải của Đức Thế Tôn, an trú trong định. Dạ so nó đánh vào một chùy tưởng như là nát ngứa cái đầu ra, thế nhưng mà không sao cả. Thế rồi Mục Kiền Liên Ngài đến, Ngài tán thán, Ngài khen ngợi. Thì Ngài Xá Lợi Phất thay gì gật gù thích chí, phải không? Và vô cùng là hãnh diện, vô cùng là kiêu ngạo, nhưng mà không, ổng lại nói ngược lại: ôi tôi có thấy chi đâu, sư huynh mới là người tuyệt vời, sư huynh thấy dạ so nó bay đến cho tôi nào có thấy chi đâu. Cái điều thứ nhất là trong cái giao tình của người ta đối với những người tu, thưa các vị, không có sự ganh tị nha. Luôn tán trợ, luôn ngợi khen, luôn nuôi dưỡng, luôn hết lòng khen bằng tất cả cái sự ngưỡng mộ từ trái tim, chứ không phải là khen lấy lòng. Mình phải học cái điều này. Có khi mình cũng khen nhưng mà vuốt đuôi cho vui thôi, khen nhưng mà có hữu ý, phải không? Khen để có được cái gì đó. Điều thứ hai thưa các vị, không có cái chi mà kiêu ngạo trong những vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn cả. Thành đạt được tuệ giác, có được năng lực đại thần thông, nhưng mà đối với các bậc thầy ngang mình để phục vô cùng kính trọng, vô cùng tán thán, vô cùng. Đó là cái nét hay thứ hai. Nét hay thứ ba, thưa các vị, không hề sinh khởi cái tâm chi cả. Tâm sân hận không sinh khởi, tâm ganh tị không sinh khởi, lòng kiêu ngạo không sinh khởi. Đó là câu chuyện rất dễ thương chúng ta nên học. Thế rồi có câu chuyện thứ hai cũng rất là dễ thương nữa. Và chuyện này được xảy ra ở trong truyền thống của Mật Thừa. Các vị đại sư của truyền thống Mật Thừa, các ngài tu tập có một cái năng lực rất là kỳ lạ, là thành đạt thần thông hiện tiền, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền. Trong truyền thống hiển giáo, tức là trong truyền thống kinh viện tu tập, thì cái khả năng hiển lộ thần thông chúng ta ít khi có. Nhưng mà các vị đại sư của truyền thống Mật Thừa, khi các ngài thành đạt cái con đường tu tập, ngay hiện tiền hiển lộ thần thông mà. Có khi những việc này nó rất là khó tin đối với cái nhìn những nhà khoa học, nhưng mà kỳ thực có, thưa các vị. Năng lượng tâm linh mà kỳ vĩ ở mức độ ta có thể thăm dò được, đó là khi các vị có tâm rất là lành, phước lành các vị đủ, thì các vị mơ ước cái điều chi, điều đó có thể xảy ra. Các vị thử tu rồi các vị mới thấy điều này. Thần lực của chư Phật chưa hề cô phụ những người có tâm lành nhé. Nói thần lực chư Phật thì nó không có gần gũi, mà hay nói một câu rất là gần, đó là chư thiên luôn ngưỡng mộ các vị có tâm lành, các vị có thiệp lành, các vị khởi tâm thì chư thiên liền đáp ứng. Những người gần ta nhất là những vị hiện thần, kế đó là chư thiên. Và trong tiểu bộ kinh cũng có câu chuyện rất là gần với chuyện này. Mình kể câu chuyện này để đi vô các vị chân sư của truyền thống Mật Thừa. Ngài Ca Diếp, ngài nhập định trong hang Tất Bát La, 7 ngày an trú trong thiền tịnh. Thế là ngài xả thiền, ngài đi ra khất thực. Và ta hình dung rằng là 7 ngày tỏ thiền thì cơ thể nó đang cần thức ăn đó nhé. Thế là vừa ôm bát ra khỏi hang thì 500 thiên chúng đứng sắp hàng xin cúng dường thức ăn thượng vị cho ngài. Ngài nói không, ta muốn dành cái phước điền này cho nhân gian, các ông hãy về đi, ta không muốn thọ nhận của chư thiên. Đành rằng thức ăn của chư thiên thì ngon hơn của trần gian, phải không? Đậu khuôn là ngon nhất thôi chứ có gì hơn nữa đâu. Và chư thiên biến mất. Thế rồi vị thiên đế ngài nghĩ rằng là đối với vị đệ nhất Đầu Đà và đệ tử cao thủ Đức Thế Tôn mà ta không cúng dường được thì làm sao gây được phước điền cho thiên chúng. Cho nên ngài dùng cái cách khác, hiện thân là một anh thợ dệt. Thế rồi ngài Ca Diếp, ngài khất thực đi tới nhà này, đi tới nhà này. Người ta có khi là chưa có kịp nấu thức ăn, cho nên ghé trước nhà anh thợ dệt. Thì thợ dệt sai một cô người hầu bưng thức ăn lên cúng dường. Tới chừng xớt vào bát của ngài, ngài vô cùng kinh ngạc. Ngài nói rằng là thức ăn này phàm nhân làm sao có. Nhìn thấy là biết thức ăn này không phải là của phàm nhân, tức là của các vị thiên đế thôi. Ông ấy hỏi chứ, các ngươi có phải là những vị thiên chúng hiện thân đi cúng dường ta không? Thì lúc bấy giờ cái anh thợ dệt kia mới hiện thân lại là một vị thiên đế, nói rằng bạch ngài chính là con. Đó, ta đã nói rồi là ta không muốn thọ nhận thức ăn thiên chúng, mà nói rằng bạch ngài, những bậc thánh tăng như ngài, phước điền bao trùm cả thiên giới và nhân giới. Chúng con là những người thừa hưởng phước điền trong quá khứ đã từng cúng dường Phật Pháp Tăng, cho nên hôm nay chúng con cũng muốn được cúng dường. Xin ngài từ bi nhận dùm. Ngài nói đây là lần thứ nhất và không có được lần thứ hai nha. Ta muốn đem phước lành đến cho nhân giới. Các ông là những vị thiên, phước lành đã đủ, không cần phải làm việc này. Và sau đó thì chư thiên đảnh lễ ngài rồi bay về cung trời. Thế thì thưa các vị, mình đừng tưởng rằng cái ông vua tu hành của mình chỉ có nhân giới người ta biết nha. Vì thật cái điều này nó rất là dễ hiểu. Mình ví dụ thế này. Ví dụ như các vị chưa phải là thiên đế, các vị là người phàm thôi. Thế nhưng mà với những người có năng lực tu tập, tâm của họ có cái sự từ bi nhất định, có định tĩnh, tức là họ có niệm, có định, có tuệ. Thế thì thần sắc của họ tự nhiên nó có một cái sức hút đối với ta. Ta cảm thấy là gần gũi người này rất dễ chịu. Nó có cái sự mát mẻ nào đó, sự an bình nào đó. Cho nên tự nhiên là không cần mời gọi, mình cũng rất là thích được gần gũi, mình thích được chuyện trò. Dù người ta không nói chi nhiều, nhưng mà chỉ cần ngồi hỏi bâng quơ 5-3 câu, mình cảm thấy lòng mình rất là an. Thế rồi cũng là con người giữa trần thế này, ta chưa có thần thông chi cả, nhưng mà ta gặp một người rất ư là xung xe, cố tình làm quen, nhưng mà ta thấy dường như người này có cái chi đó, mình cảm thấy hơi sợ sợ. Có trường hợp vậy không? Hỏi ra, hỏi ra thì chừng như là người này đã từng gây bao nhiêu là sự phiền lụy. Họ ở nhà thì họ là những người vô cùng dữ dằn, chồng của họ chết khiếp, con họ kinh sợ họ, hoặc là vợ của họ gặp họ như gặp quỷ dữ, con họ thì xa lánh họ. Rồi họ tới chùa, họ sống trong đạo tràng thì dường như ai cũng ngán họ hết. Hỏi ra thì lý lịch con dày một chiều rất là dài về cái ác pháp. Cái điều này rất thật nha. Các vị mà có tu rồi các vị tự nhiên có một cái trực giác, phải không? Ta gọi là trực giác đó. Thưa các vị, do vì năng lượng lành nó là một loại hào quang, chúng ta không có khả năng cảm nhận được, nhưng mà cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương ta, nó có một cái quang phổ nhất định nha. Buồn thì nó màu tối, giận thì nó màu lửa đỏ. Không phải vô duyên vô cớ mà những quốc gia nó đặt cái nền tảng trên cái cơ chế thù hận thì nó đều lấy lá cờ màu đỏ, nó đều có cái sự tương ứng nhất định nha. Màu đỏ là màu của lửa khói, của chiến tranh, của máu, của giận dữ, của căm hận á. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất hẳn nhiên là cái tình trạng tâm thức ta như thế nào thì nó hiện thành quang phổ bao quanh thân ta như thế ấy. Chư thiên không phải nghe được các vị nói, chư thiên đón nhận được lành hay dữ, có tu cùng không tu, có định có tuệ hay không là từ cái quang phổ của các vị phát ra. Không phải vô duyên vô cớ mà ta vẽ hình những vị giáo chủ bao quanh là hào quang màu vàng rực, không phải đâu. Người xưa họ có khả năng thấu thị, họ nhìn được Chúa Kitô, Đức Bổn Sư vân vân đều có vùng hào quang. Tùy vào cái năng lượng lành của từ tâm, tùy vào tuệ giác mà hào quang có thể rộng tới mấy trượng để cho phàm nhân nhìn được. Thế nhưng mà đối với các vị thiên chúng và Bồ Tát thì thưa các vị, hào quang Thế Tôn bao nhiêu xa? Chạm tới cung trời đâu xuất. Còn đối với các vị Bồ Tát thì thưa các vị, hào quang của Thế Tôn phủ trùm hà sa thế giới. Ánh sáng của Ngài vẫn còn có mặt từ quá khứ tới hôm nay. Và trong không gian vô hình này, nơi nào có không gian, nơi đó có ánh sáng giác ngộ Đức Thế Tôn mà. Bằng giác ngộ là như vậy. Còn chúng ta thì hào quang chúng ta bao nhiêu xa? Không có hào quang. Màu đen thì có. Và thưa các vị, rõ ràng như vậy. Khi lòng các vị mà nó tràn ngập buồn phiền, tràn ngập giận dữ thì các vị soi gương thấy màu đen ngay. Rồi các vị giận dữ, căm tức, phẫn nộ, các vị soi gương thấy cái mặt đỏ ngầu, mắt cũng đỏ ngầu, phải không? Nó là hiện tướng tự nhiên thôi. Cho nên cái điều này rất là khoa học nha. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, cái khả năng tu tập của các vị có thể nó xảy ra từ bên trong tâm thức của các vị nó hiển lộ. Cũng có khả năng là từ pháp hành trì của Phật để dội ngược về để chuyển hóa tâm. Một là từ bên trong ra ngoài, hai là từ bên ngoài chuyển hóa vào bên trong đều được cả. Thế là chúng ta đi vô cái phần thứ hai mình muốn thưa với các vị là câu chuyện của các vị đạo sư của truyền thống Mật Thừa. Mình đang nói là các vị đạo sư truyền thống Mật Thừa, họ tu tập chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, có thần thông hiển nhiên nha. Có một ngài gọi là ngài Kotaliba. Ông là một người đang cuốc đất vỡ núi để gieo hạt. Và lúc bấy giờ may mắn là đại sư Santipa từ Tích Lan, ông du hành để giáo hóa, đi ngang qua vùng đó thấy một anh dân cài đang ngồi thở phì phò trong bóng cây. Hỏi chứ ông làm gì? Thì Kotaliba nói dạ thưa ngài, chiến tranh loạn lạc xảy ra cho nên con phải di chuyển đến vùng này. Con phải cuốc đất, con phải cày ruộng, con kiếm sống thôi. Và con vốn là người nghèo, khai quang dở đất và mong rằng kiếm được miếng cơm sống qua ngày, nhưng mà vô cùng khó khăn. Thế rồi ngài Santipa, ngài thấy ngài thương tình, ngài nói này, ta có một câu thần chú ta giải cho ngươi. Ngươi có thể chí thành thọ trì thì ngươi vượt thoát được cái nghèo, vượt thoát được không những cái nghèo, vượt thoát được phiền não, vượt thoát được nghiệp thức nhận chìm ngươi trong ba cõi sáu đường. Thế rồi ngài Kotaliba, ngài đảnh lễ, nói xin ngài từ bi dạy cho con. Và sau đó vị sư kia mới ngửa mặt lên trời dạy một câu pháp ngữ trước. Ngài dạy rằng là tất cả nỗi khổ hay niềm vui nó đều từ tâm của ngươi sinh khởi. Và nếu ngươi giữ được tâm thanh tịnh thì ngươi có thể đoạn trừ được phiền não khổ vui, chứng nghiệm được thể niết bàn. Điều thứ hai, bản chất tâm của mi vốn là thanh tịnh, không có cấu nhiễm. Thế nhưng mà cái điều khó khăn cho ngươi là ngươi lại khó khởi niềm tin với điều này, khó có thể an trú được trong thể tâm thanh tịnh của chính ngươi. Người ta có thể xẻ núi lấp sông, người ta có thể lao tác một đời vô cùng vất vả để làm ngàn vạn việc, nhưng mà mọi con người ở trần thế này đều khó có khả năng quay về thể nghiệm được bản chất tâm trong sáng, vững chắc, an lạc. Thế cho nên quay về tự nội, thể nghiệm được điều này, nó không phải là việc làm của những người anh hùng, nó càng không phải là việc làm của những người nông dân, cũng không phải là những người có chí khí ngất trời như là đào núi lấp sông hay là làm những công việc hướng ngoại, mà nó đòi hỏi một người có niềm tin vô cùng vững chắc và cái duyên lành nhiều đời mới có khả năng quay về tự nội, tin rằng mọi phát sinh đều từ nơi tâm ta. Tất nhiên là cái lời dạy của ngài nó rất là dài dòng, nhưng mà mình viết nó lại thành một bài thi kệ ngắn tặng cho các vị thôi. Cái bài kệ ngắn như thế này mình sẽ chép tặng cho các vị, rồi chúng ta học vô bài kệ này. Giờ nói cho nó dài dòng rồi các vị quên hết, cho nên tốt nhất là phải viết, phải không? Đây là câu pháp ngữ của ngài Kotaliba nha. Câu kệ như thế này: khổ vui từ tâm khởi, thoáng chốc như khói sương, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Lời thứ hai: bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử nghìn trùng. Khổ vui từ tâm khởi, thoáng chốc như khói sương, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử nghìn trùng. Anh hùng giữa nhân thế, anh hùng giữa nhân thế, mang đá vá trời cao, bản tâm còn chưa đạt, phí triệu kiếp lao sao. Khổ vui từ tâm khởi, thoáng chốc như khói sương, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử nghìn trùng. Anh hùng giữa nhân thế, mang đá vá trời cao, bản tâm còn chưa đạt, phí chịu kiếp lao sao. Một đoạn pháp ngữ của ngài Kotaliba, ngài Santiba, ngài dạy, và mình tóm nó lại bằng một bài kệ thế này để cho dễ thuộc. Và mình giải thích nó ba phần này để cho các vị hiểu. Mình giải thích phần thứ ba trước. Thưa các vị, chúng ta có thể là anh hùng, chúng ta có thể là người đẹp, chúng ta có thể là tổng thống, tức là này danh, này lợi, này của, này tiền, này tài cao, này học rộng, và các vị có thể làm được vạn việc giữa cuộc đời này, lưu danh thiên cổ nghe. Thế nhưng mà những điều đó, thưa đại chúng, nhiều lắm là tạo được phước điền, nhiều lắm là có được một đời sống vật chất sung mãn giữa trần đời. Thế rồi cuối cùng thì các vị ném cuộc đời các vị vào dòng chảy vô thường, trôi xuôi mất biến. Không phải một đời nghe. Một đời làm được bao nhiêu phước điền thì các vị có thể sinh lên trời, các vị có thể ở đây. Thế nhưng mà rồi một đời sống của chúng ta thọ mạng nhiều lắm là bao nhiêu? 100 năm của đời người là nhiều lắm. Thế rồi mất một hình hài, trở lại một hình hài, và mỗi một đời sống ta không có lường được cái nỗi khổ nó đến với ta. Ta càng không lường được rằng là tâm thức ta nó có thể đi về hướng nào nghe. Ngay kiếp này tâm thức của các vị đang có một cái định hướng về con đường tu. Thế nhưng mà lỡ kiếp sau các vị sinh là người nhà giàu, tâm thức các vị có ham tu không? Không chắc đâu. Làm người nhà giàu rồi thưa các vị rất khó tu. Tại vì lỡ có tiền rồi cho nên phải làm ra tiền, và tiền nó cuộn chặt đời sống chúng ta lại. Các vị thử có điều kiện đi vô thăm một vài cái gia đình người ta trên mức thượng lưu của người Việt, ví dụ giàu có, thì các vị thấy họ không có gì giờ. Một tuần họ có được 2 ngày là thứ bảy chủ nhật họ nghỉ, nhưng họ để làm gì? Họ để làm gì? Nhà của họ mênh mông, này hồ tắm nè, này là nơi chốn để barbecue nè, để chuẩn bị bạn bè tới party nè, trong nhà thì nó thênh thang rượu hoặc chất một đống vậy. Và những thứ đó để làm chi vậy? Để ăn, để tiêu, để hưởng thụ ngũ dục. Và thưa các vị, 2 ngày còn lại không đủ để họ làm một việc đó là mời bạn hữu bạn bè tới để vui chơi. Và thưa các vị, làm ra tiền để xài tiền nó vòng tròn thế này cả một đời, và đôi khi chưa hưởng thụ được bao nhiêu, thì cái chuyện nó phải tới là ung thư nọ ung thư kia. Và thưa các vị, rượu vô thì ly trước nó hú ly sau, cho nên cuối cùng thì tự nhiên đốt mất lá gan của mình, cho nên tuổi chưa tới 60 đã chìm vô cõi vô thường rồi. Cho nên ta có phước mà sinh làm người nhà giàu chưa chắc có điều kiện để tu. Một đời mất vào vô thường, có khi ngàn vạn đời mất vô cõi vô thường, và không có cơ hội ngộ đạo nghe. Cho nên dù anh hùng cái thế, dù người đẹp đương thời, dù là người giàu, người có quyền uy, là tổng thống Mỹ vân vân, thưa các vị, chung quy đều đi vào nẻo vô thường, chìm mất trong 3 cõi 6 đường, mịt mờ không có cơ hội. Trong khi đó chỉ cần một việc thôi, nếu anh thấu đạt được bản tâm thì anh sẽ chấm dứt được 1 triệu kiếp lao sao trong cõi tử sinh. Thấu đạt được đường tu an trú trong công vô hành trì, chấm dứt được ngàn vạn kiếp tử sinh nghe. Cho nên ở cuối, dù cho anh hùng giữa nhân thế, anh có khả năng như bà nữ hoa ngày xưa nấu đá để vá một vùng trời. Họ nói thế chứ làm gì có chuyện đó, có trời đâu mà vá. Nhưng mà đó là thần thoại Trung Hoa. Dù anh có tài như bà nữ hoa nấu đá vá trời, nhưng mà nếu anh bản tâm còn chưa thấu đạt thì chỉ là phí nhiều kiếp lao sao trong cõi luân hồi thôi. Đoạn cuối mình kết lại để minh chứng một điều, thưa các vị, có được duyên lành để tu không phải dễ. Rồi có duyên lành để tu, các vị có khi mất cả hàng triệu kiếp của công phu tu tập, các vị mới có khả năng làm được điều thứ hai, đó là quay về an trú ngay nơi pháp hành trì tử nội. Ta chia đường tu ra làm 2 nha. Một là cũng tu nhưng mà hướng ngoại. 2, tu hướng nội. Tu hướng ngoại là chi? Là thưa các vị, ta cứ nghĩ rằng là tìm an lạc, tìm niết bàn, tìm giải thoát, hay là tìm cái con đường diệt tử sinh ở cõi nọ, cõi kia, hay là nơi nào xa vắng, mênh mông. Trong khi cái bản chất thực nơi các vị, bản tâm không sinh không diệt, thì nó có nơi 5 uẩn. Vãng sinh cõi tịnh độ, chứng nghiệm pháp thân A-di-đà, hoặc là chứng nghiệm niết bàn, là quay trở lại tự nội, ngay nơi tâm thức của các vị, đạt đến đầu nguồn để chứng nghiệm điều này. Chứ không phải là đi về cảnh giới nào, không phải là nơi phương trời xa thẳm nào. Cái pháp phương tiện Đức Thế Tôn dạy là ở phương Tây kia có Đức A-di-đà. Nó hàm nghĩa chi? Khi tâm thức chín mùi, đạt đến cái chiều kích chín mùi, ta nhận ra rằng là cái cảnh giới A-di-đà hay là cảnh giới tịnh độ, nó ngay nơi tâm thức ta, ngay nơi lầu 5 uẩn này, ngay nơi hình hài sinh diệt này, có cái bất sinh diệt, chứ còn không phải hướng về cái phương Tây. Kỳ thực là nơi không gian mênh mông này không có phương nào phương Tây hết, chỉ là biểu tượng nơi tâm thức chín mùi, nơi cái vùng đất mà các vị đẩy tâm thức các vị dâng lên đến cái chiều cao của thiện nghiệp, dâng lên đến cái chiều cao của con đường tu học, thì các vị biết rằng cái chỗ ta cần chạm đến đó là vùng Niết Bàn chân thật, vùng bất sinh bất diệt. Nơi đó được gọi là phương Tây, nơi chín mùi của tâm thức giác ngộ. Ngay nơi hành tinh này các vị chỉ hướng này hướng Tây đúng à? Đâu đúng. Mình thấy đây là hướng Tây, nhưng mà hỏi người Việt Nam thì họ nói cái hướng đó hướng Đông á. Phải không? Và mặt trời, thưa các vị, trong cái dãy thiên hà, trong cái hệ mặt trời này thì ta chỉ vào đó, ta nói rằng phương Tây, phương Đông. Các vị rời hành tinh này trên những chiếc phi thuyền bay đi thì các vị chỉ cho tôi biết hướng nào hướng Tây coi. Không, chỉ có một hướng đó là đi về phía mặt trời, chứ không hề có Đông Tây. Do vậy cho nên ta đừng có hiểu lầm rằng là trong kinh chỉ hướng Tây là hướng đó. Ta cũng đừng hiểu lầm rằng là Đức A Di Đà là một Đức Phật ở bên ngoài các vị, mà Đức A Di Đà đang có bên trong tự thân các vị. Và thấy được điều này gọi là ngộ được thể tâm, thấu được bản tâm thì mới không phí tiểu kiếp lao sao. Đó là đoạn cuối của bài thơ mình tóm lại. Cái điều đầu tiên mình đi vô chia sẻ với nhau là khổ vui từ tâm khởi nha. Các vị tin điều này không? Tin thì có thể tin, nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình chưa có hành xử đúng mức. Khi có niềm vui thì mình liền nghĩ rằng đây là cơn mơ, đây là mộng mị. Khi có nỗi khổ đến thì mình làm chi? Xô dạt nó về cho người kia. Người kia gây khó khăn cho tôi, người kia làm khổ tôi. Và trong khi đó thì kỳ thực là các vị là người chịu trách nhiệm về niềm vui nỗi khổ cho các vị, chứ không có người kia nào hết nghe. Cho nên điều đầu tiên ta hay nhận diện rằng cái bản chất của chúng ta là thích khổ hơn vui nghe. Dường như nói điều này hơi ngược nhưng mà rất đúng. Điều thứ hai là niềm vui nó đến, thưa các vị, dù nó lớn nhất trong đời người là niềm vui của những ngày các vị lên xe hoa có chồng, vui nhất là ngày đó chứ chi. Và nhớ lại coi là nó vui bao nhiêu phút. Thưa các vị, dường như không có vui. Lúc chuẩn bị có chồng thì dường như có vui một chút, le lói thôi. Mà khi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi là lo trốn chết. Và khi hôn lễ xong thì thưa các vị, này nợ, này nần, này cổng sổ tiền, cổng sổ bạc. Coi đám cưới mình tổ chức ngần đó tiền bây giờ, người ta cho lại dường như lỗ vốn. Thế thì không có niềm vui, toàn là nỗi lo. Dường như là khi người ta bắt đầu đi vào đời sống hôn nhân là niềm vui nó vắng mặt. Lúc mới quen nhau thì lúc đó còn là cái giai đoạn mộng với mơ, phải không? Chứ còn bắt đầu đời sống hôn nhân dường như là không còn niềm vui nữa, mà nó tràn ngập nỗi lo. Thế rồi có gia đình rồi thì thưa các vị, nó cộng với nhiều điều nghe, vừa lo sợ, vừa bất an, vừa nhiều sự toan tính. Và mình đâu phải đối phó chồng thôi, còn cả một ekip, nào là mẹ chồng, nào là các o chị chồng nữa. Và người ta không sợ mẹ chồng, người ta sợ mấy o chị chồng thôi. Người ta dùng cái từ đó là mấy o nhọn mỏ đó, dường như là chị chồng nào cũng nhọn mỏ cả. Lạ. Thế là thưa các vị, lỡ như mà ta có niềm vui, có hạnh phúc thực sự trong đời sống gia đình thì chuyện gì phát sinh? Cái điều lạ là người ta giấu cái hạnh phúc của mình như mèo nó giấu phân vậy nghe. Cái điều này rất đúng. Hiển nhiên là các vị hãy nhìn khắp thiên hạ, ví dụ như trong đạo tràng này, mình lấy một cái ví dụ gần thôi. Các vị gặp những người bằng hữu cùng tu với mình mà người ta phơi phới, người ta tươi vui thì các vị có bận tâm làm chi? Nhưng mà thấy người nào đến mà nước mắt ngắn, nước mắt dài, quẹt nước mắt lên, nước mắt về, xuống xe thì các vị làm chi? Ai cũng xoay quanh lại hỏi han, chia sẻ. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái điều này là cái bản chất của ta. Ta học được rất lâu từ bé. Ngay thở bé thơ, ta vui chơi, ta tươi cười, ta đi học, đi hành về. Ta không có chuyện chi phải nhăn nhó mài mặt cả thì bố mẹ ta không quan tâm, thế nhưng mà về ta vứt cái cặp đó ta lủi vô giường ta nằm ta trùm ngoài lại thì bố mẹ coi ta là ông hoàng đó, rất là đặc biệt chăm sóc. Và cái nghề này thậm chí ngay bây giờ ta cũng còn sử dụng được mà. Khi nào ta thấy ổng có vẻ lơ là, ta thử làm bộ là đắp mền trên ư ử, bỏ ăn một ngày thì ổng lo sốt gió. Thưa các vị, do vậy cho nên cái bản chất khổ á, nó được gọi là cái lớp áo rất là cần thiết ta mặc để trang trí cho bản ngã ta, để mời gọi sự quan tâm của người khác. Điều này đúng hay sai? Và người ta dành nhau khổ mới lạ chứ, dành nhau để khổ mới lạ. Có một vị hoàng đế cầu nguyện trước thánh A-la: thưa ngài, xin ngài từ bi, ngài giúp giùm cho con mở rộng cương vực biên giới quốc gia, ngài giúp cho con có thể chinh phục thắng nước Đông nước Tây. Con xin hứa với ngài rằng con là kẻ nghèo nàn, con là tên tôi tớ vô cùng cùng khổ của thánh A-la, xin ngài thương giúp con. Thế là trong lúc đó người ta nghe văng vẳng cái tên ăn mày, nó cũng cầu xin ngài thương xót giúp con là tên nghèo khó, tên ăn mày cùng khổ nhất giữa trần đời này, mọi việc con làm đều là từ bàn tay thánh A-la. Hoàng đế giận đó, tại sao cái tên đó nó dám nói nó là cái tên cùng khổ nhất giữa cuộc đời này, trong khi cái chuyện đó là của ta. Ta mới là tên nghèo cùng khổ nhất, tên ăn mày của thánh A-la chứ, nó là ai mà nó dám dành cái chuyện ăn mày với ta chứ. Thưa các vị, ngay lúc cầu nguyện người ta cũng cầu nguyện: tôi là người ăn mày duy nhất, tôi là người khổ duy nhất, xin thánh A-la cứu giùm. Và thậm chí khổ người ta cũng dành nhau cái khổ nữa. Rồi trong đạo Phật cũng có câu chuyện vui. Một vị thầy chúng tôi khổ hạnh, chỉ có một manh áo để sử dụng đi khất thực nè, rồi tối đắp ngủ nè, chỉ một bình bát để ăn xin thôi. Và hàng ngày có một cái tên Phật tử nó tới, nó đảnh lễ, nó cúng dường. Thế rồi hôm nó tới, nó nhà bạch thầy: con tưởng thầy là một vị thầy giản dị nhất, ít sở hữu nhất, là một bậc thánh khiêm tốn nhất, khổ hạnh nhất. Quá ra hôm nay con phát giác có một thầy còn khổ hạnh hơn thầy nữa. Ông nói láo, tao là người khổ hạnh nhất dưới trần đời, làm gì có chuyện người khác khổ hạnh nhiều hơn ta. Và thưa các vị, họ dành nhau cái chuyện khổ. Và từ những câu chuyện đó quy chiếu lại để cho biết rằng là tâm thức của chúng ta dường như thích khổ hơn vui nha. Và bằng chứng hiển nhiên rằng là cái gì khổ đến với các vị thì các vị lưu trữ trong tâm thức các vị rất là lâu, không bỏ. Mỗi lần nhớ thì ta nhớ tới cái khổ, phải không? Mỗi lần kể về bao chuyện thì ta kể về cái khổ, ta có kể về niềm vui đâu. Và cái khổ nó đến với các vị nó ở rất lâu, còn niềm vui đến với các vị thì thoáng chốc, rất là tình cờ. Thế cho nên cái điều đầu tiên nên nhận diện tỏ tường đối với con mắt của người có tu là mọi thứ khổ hay vui kỳ thực là nó đều từ tâm sinh khởi. Điều thứ hai, nó thoáng chốc như mây bay thôi. Kỳ thực là không có khổ nào ở lâu nơi các vị, cũng như niềm vui không niềm vui nào ở lâu cả. Thế nhưng mà sở dĩ mình có nhiều khổ là tại sao? Tại vì mình cất chứa, mình lưu trữ, cất còn hơn cất của quý nữa. Ta cất kim cương thì ta cất có vài ba lớp, ta khóa vài ba ống khóa thôi. Còn cất cái nỗi khổ thì cất bao nhiêu sâu? Tận trong đáy lòng nha. Cho tới 80 tuổi, trí nhớ còn minh mẫn thì hỏi thử mấy bà cụ 80 tuổi coi mấy bà kể chuyện gì? Kể toàn chuyện khổ không à? Cái chuyện chồng bà cư xử với bà tràn đầy hạnh phúc, cưng chiều bà ra làm sao bà quên tuốt. Nhưng mà cái chuyện gây phiền muộn cho bà, hỏi thì bà kể vanh vách không chừa một ly. Thế thì ta cất cái khổ còn hơn cất châu báu. Cho nên thưa các vị, thích khổ là bản chất của tâm phàm chúng ta. Trong khi bản chất thực của khổ vui thì nó đến và nó đi như như khói sương và như bay bay thôi. Mình chưa cần tu, hãy cần sống một cách rất là tự nhiên, thuận theo với cái sinh diệt vô thường bình thường á, thì khổ nó đến, mình để cho nó đi qua thì biến mất. Vui nó đến nó cũng đi qua. Và thưa các vị, nguyên tắc của tất cả cảm thọ nơi tâm thức các vị, cái gì nó sinh thì nó diệt. Ví dụ như vui nó sinh thì nó cũng diệt, buồn nó đến rồi nó cũng đi, khổ nó đến rồi nó cũng đi. Đó là mình chưa biết tu nha. Sống thuận theo cái nguyên tắc vận hành của từng cảm thọ đến đi thì các vị đã có được an lạc rồi. có được niềm vui rồi. Đằng này mình không làm vậy, vui đến thì mình lật đật xóa dấu vết của nó, lật đật đuổi nó đi. Mà khổ đến thì mình níu nó lại, mình lưu trữ nó trong tâm thức mình. Cái điều kỳ lạ đời sống ta là như vậy. Ví dụ như có niềm vui nào bất thường nó đến thì các vị làm chi? Nỗi lo liền đến, ưu tư phiền muộn liền đến, sợ sệt liền đến. Niềm vui mà nó càng có thật với các vị bao nhiêu thì cái nỗi sợ nó càng đến các vị nhiều bao nhiêu nghe. Tôi ví dụ một điều rất đời thường thế này. Ví dụ như các vị nhìn khắp thiên hạ hết, các vị chọn được một người chồng vô cùng dễ thương đi. Cái này các bà có nhiều kinh nghiệm lắm nè. Rất dễ thương nè, có đạo đức nè, thương vợ nè, và đi ra đường tiếp xử rất là lịch sự. Thì các vị làm chi? Phập phòng mướn thám tử theo rình. Tại vì cái anh chàng này quá dễ thương cho nên ảnh có thể là được nhiều người thương. Nhất là anh đi làm, anh ăn diện bảnh trai nè, ảnh còn trẻ trung nè. Còn mình thì dường như chưa già chi mà mình rất là sợ sệt. Và thưa các vị, niềm vui vừa đến, hạnh phúc liền có, thì nó kèm theo một nỗi sợ. Và tùy với cái hạnh phúc các vị có lớn bao nhiêu thì nỗi sợ lớn theo bấy nhiêu. Điều này đúng hay sai? Mình đâu có nói thêm chị. Chuyện đó là như vậy. Rồi ví dụ như mình có một ông chồng không dễ thương, xấu đuôi xấu điếc. Ra đường thì ông hành xử cục cằn thô lỗ, không có lịch sự, không có tao nhã. Và ông về nhà thì nát rượu. Thế thì các vị làm chi? Muốn vứt ông ra, nhưng mà vứt thì vứt không được. Và tóm lại thưa các vị, cuộc đời mình dường như đi loanh quanh, mình cứ chuốc cái khổ. Đối với người mình không ưa thì mình không sợ mất, mà lại sống với cái nỗi niềm cực nhọc đó là mình không ưa. Đối với người mình rất thương thì mình sống cũng có chút hạnh phúc mong manh, mà cái nỗi sợ thì nó rất là lớn. Có khi nỗi sợ nó lấn hết cả nỗi hạnh phúc của mình đang có. Do vậy, ý đầu tiên thưa các vị, dường như ta đi quanh quanh trong cuộc đời này chuốc khổ nhiều hơn niềm vui. Đây là bản chất của tâm nghe. Điều thứ hai, cần phải nhận biết là nó sinh diệt như khói sương. Cái ví dụ này rất hay á. Ví dụ như khói hoặc là mây trời đi, khi thì mình thấy hình đó là hình một dãy trường thành, khi thấy hình một con chó, khi thấy hình mây đó biến hình thành một đám tiên nữ, phải không? Khi thì đẹp, khi thì xấu, khi thì dữ tợn, nhưng mà mọi thứ nó đều rất là mong manh, rất là thoáng chốc. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống thưa các vị. Này niềm vui, này nỗi khổ, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, nó như mảnh mây trên trời. Nó có thể hiện thành hình này, hiện thành hình kia, nhưng mà nó đều thay đổi rất là mong manh. Một chút xíu là nó đổi thay. Thế rồi các vị quay về nhận diện nơi nội tâm các vị, thì điều này đúng hay là sai? Quá đúng. Vui đó, rồi buồn đó, rồi giận đó, rồi ghét đó. Người ta nói một câu mình nghe thì mình cười tươi hớn hở, tới chừng về cái mình suy diễn. Câu đó dường như đâu phải khen, mà câu đó là họ nói mỉa mai mình đó chứ. Thế thì bực bội, phiền giận, căm tức liền nảy sinh. Và cái đầu của các vị nó có quyền dệt ra ngàn vạn thứ nghe. Cũng một câu nói ấy buổi sáng thì mình nghe mình rất thích, thế rồi câu nói ấy buổi chiều mình nghe mình nổi giận. Thế thì thưa các vị, tất cả những loại buồn, vui, giận tức, bất an, nó đổi thay nhanh như sương với khói. Điều thứ nhất nó dễ đổi thay, điều thứ hai nó là chi? Không thật, không thật. Do vì từ tâm các vị dệt nên, cho nên các vị có quyền dệt ra mọi thứ, cho nên bản chất nó là không thật. Điều thứ nhất, nếu nó thật thì nó ở rất lâu. Còn đằng này thưa các vị, nó đến rồi nó đi chóng vánh, cho nên bản chất nó là không thật. Điều thứ hai, các vị có thể vo tròn bóp méo nó được. Các vị có thể chuyển cái niềm vui thành cái cơn giận tức rất là dễ. Do vậy cho nên nó không thật. Đó là hai nét. Điều thứ ba, sở dĩ nó sinh diệt như khói sương là do vì nếu thiếu một yếu tố thì nó thành cái này, nó dư một yếu tố thì nó thành cái khác. Ví dụ, trong cái giao tình giữa mình với người, nếu có một người nào đó đứng bên cạnh, họ khích thêm một câu nói nữa,
Thế thì tự nhiên là cái tình cảm giữa mình với người kia nó thành đồng thấm. Thế rồi có một yếu tố thứ hai là người bên cạnh, là bằng hữu mình đi. Hắn khích một câu thôi thì tình bạn có khi đã tạo 10 năm trở thành đổ vỡ trong một thoáng chốc. Điều này có thể xảy ra không? Xảy ra rất dễ nghe. Và không ai lường được cái gì nó có thể đổi thay cả. Ví dụ như trong tình cảm đời sống gia đình là một loại tình cảm người ta đánh giá là nặng nhất trong các loại tình cảm dưới trên đời này. Tình bằng hữu nè, tình mẹ cha nè, tình con cái, thưa các vị, nó vẫn còn kém xa so với hôn nhân. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là trong đời sống hôn nhân của các vị, chỉ cần một vài yếu tố nó không hợp lý thì các vị có thể gây sự đổ vỡ rất là dễ. Chỉ cần một lá thơ nặc danh của ai biên tới thì ta có thể nổi cơn ghen hoặc là nổi cơn phiền muộn và đưa đến tình trạng chia tay không phải khó. Lâu lâu mấy đứa đệ tử nó chở mình đi quanh cái quận Cam á, mình thấy nó quảng cáo thế này: ly hôn, ly dị đó, dường như có 300 mấy chục bạc thôi. Phải không? Thưa các vị, xây dựng một tình cảm gia đình thì nó vô cùng cay đắng nha. Ví dụ như các ông thì phải tiền treo heo cưới và phải đầu tư cái thì giờ để chinh phục trái tim của người ta có khi mất tới nhiều năm. Con đường vật lý thì nó còn gần, với con đường vòng quanh đi tới trái tim của nhà nàng không phải đơn giản đâu, có khi mất nhiều năm lắm. Thế rồi sống với nhau chỉ cần mất lòng nhau vì một cái thói tật gì đó, vì cái chuyện đơn giản là ngủ mà ngáy ầm ầm thôi, là có thể lượm cái bản quảng cáo chia tay có 300 mấy chục bạc đó ly hôn được rồi. Một yếu tố nhỏ thôi thưa các vị, nó đã đưa đến sự gãy đổ rồi. Cho nên ta gọi rằng mọi thứ tình cảm, khổ vui, hạnh phúc, bất an, phiền muộn, khổ đau, vân vân, nó mong manh như khói sương là vậy đó. Mong manh không? Quá mong manh, quá mong manh. Thế nhưng mà đời sống chúng ta, thưa các vị, dường như mình đi lanh quanh, mình chết chìm, và có khi mình tự sát vì cái chuyện khói sương này. Có những người vì cái chuyện thương yêu khói sương bồng bềnh này mà người ta có khi dìm mình cả đời, không có đứng dậy nổi. Thất tình, bị tình phụ, bị vợ bỏ, đây là những nỗi niềm mà người ta tự dẫn như chơi. Thế thì thưa các vị, hình dung rằng là không có ai mà đáng tội nghiệp như loài người nghe. Các vị nhìn coi có con thú nào mà nó thất tình đến nỗi nó điên không? Không có. Nhìn coi có con thú nào nó cần bác sĩ tâm lý trị liệu không? Cũng không. Và không có con thú nào nó tự giận cả. Thế mà chỉ có loài người thôi. Dường như chúng ta luôn tạo mọi cái điều kiện khổ sở để tràn ngập thân tâm ta. Ta lấy những chuyện mong manh phù du của khói xương làm thật, cho nên mình nhận chìm đời sống mình. Đó là ý thứ nhất. Xin các vị nhận diện mọi thứ khổ vui, hay sâu hơn nữa, hạnh phúc hay khổ đau, nó từ tâm các vị sinh khởi, chứ nó không phải từ hoàn cảnh bên ngoài. Thế rồi điều thứ hai, đi vô cái pháp tu, nói quanh quanh mình phải nói được cái chỗ này, không thì chưa xong việc đâu. Đó là an trú nơi tự tánh. Điều thứ hai, chỉ cần giải thích đoạn này thôi là mình đi vô pháp hành trì được. Điều thứ nhất, mình hỏi với nhau một câu rất là quan trọng là tự tánh là gì? Cái từ dễ hiểu nhất đó là mọi thứ thì sinh diệt. Tự tánh là cái bất sinh diệt. Cái điều định nghĩa rất là dễ hiểu là như vậy. Tự tánh là cái tự hữu, nó vốn có sẵn, không phải là một loại chương trình mình mua về để cài vào đây nghe. Cô không cần lắp ghép thêm một cái bộ phận nào vào cơ thể của các vị cả. Càng không lắp ghép một cái chương trình gì vào trong não của các vị cả. Nó vốn rất là thật, là một. Tức là nó tự có. Thứ hai là nó không sinh diệt. Điều thứ ba, an trú được nó thì thành tựu được, được giải thoát. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái chuyện tu của chúng ta, dù chúng ta niệm Phật nè, chúng ta tụng chú nè, chúng ta ba bước một lại nè, và chúng ta cạo tóc xuất gia, hay là chúng ta còn trong đời sống cư sĩ, ta thọ Bồ Tát giới vân vân, để làm một việc là thành tựu được cái điều này nghe, thành tựu giải thoát. Mình đi tu mình đâu mong muốn là có tiền có gạo gì thêm, càng không mong muốn là cuộc đời mình có gì hơn nữa cả, ngang đây đủ rồi. Tức là đời sống mình ở Mỹ thôi thì tạm chịu nghèo vậy đi, tháng có rủng rỉnh mấy trăm đồng bạc để sống mà được rồi, không cần giàu thêm nữa. Tức là không cầu thêm bất cứ một cái gì về đời sống vật chất cả. Cái điều mong muốn đó là tu để thành đạt được ngay hiện thời, đó là phiền não, khổ đau rủ xuống được, ăn là có mặt ngay hiện tiền. Điều thứ hai là mình trả đời này về cho các bụi thì mình tin tưởng chắc một điều rằng là mình không mất, phải không? Các vị muốn sinh về cực lạc bằng một cái niềm tin rằng là chết, là hình hài tứ đại này chết, còn ta không chết. Thế thì cái cuối cùng của mọi công trình tu tập là để chứng nghiệm được Niết Bàn, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Ngay hiện tiền đó là cái cạn nhất, là rũ sạch mọi phiền não. Đây là cái đích đến của tất cả người tu chúng ta, dù là cư sĩ hay người xuất gia, dù người tu lâu hoặc mới phát tâm tu, đều đi về cái hướng này. Thế rồi cái câu thứ hai, thưa các vị, ta hỏi với nhau là mọi pháp trên trần đời này, cái gì có sinh thì đều chịu cái quy luật là có diệt. Một hình hài này nó được sinh ra từ bào thai của bố mẹ, thế thì nó phải chấm dứt thôi. Mọi pháp có hình thì đều bị cái quy luật vô thường là thành trụ hoại không. Mọi pháp hữu sinh diệt là hình hài này thì đều chịu chung cái quy luật là sinh diệt vô thường. Thế thì ngay cái pháp sinh diệt vô thường là tử thân này, ở cái phần cạn nhất là hình hài này thì nó sinh diệt vô thường. Thậm chí các bậc thánh như Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn rồi, có sinh diệt vô thường không? Trải dài từ Ấn Độ trước đây 26 thế kỷ cho tới hôm nay, có vị thánh tăng nào không mất và vô thường không? Không. Không có một vị tổ nào không trả hình hài về cho các bụi cả. Thế thì chứng nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm thể pháp thân, chứng nghiệm được sự tịch diệt, chứng nghiệm cái chi? Không phải hình hài, càng không phải là cái vui buồn của các vị, càng không phải là cái suy nghĩ thì thầm trong đây của các vị. Mình chia ra đời sống mình á, rất là dễ nhận ra. Một là cái phần thô, đó là hình hài này. Cái phần liên hệ giữa hình hài với sự suy nghĩ của các vị là tất cả cảm thọ vui buồn, nó biểu lộ ra hình hài. Là phần sâu mịn nhất là những dòng suy nghĩ của các vị. Đây là ba phần gọi là sinh diệt vô thường hữu vi. Rồi cái phần vô vi, không sinh không diệt bất động, tự hữu, và chứng nghiệm được nó thì chứng nghiệm Niết Bàn, thì nó ở đâu trong những phần này ngay nơi cơ thể các vị? Nếu nó ở ngoài mình thì thưa các vị, mình thành ông Phật khác chứ đâu phải là con người mình. Nếu ở cảnh giới nào khác thì thưa các vị, Đức Thế Tôn không có cực nhọc dạy cho chúng ta 45 năm giảng pháp để chúng ta khéo thể nhận được Phật nơi chính tự thân ta. Thế thì các vị phải tìm cái bản chất không sinh diệt ngay nơi này sinh diệt này. Trạng thái Niết Bàn ngay nơi tâm của các vị. Trạng thái của cảnh giới cực lạc cũng ngay nơi tâm của các vị. Thế rồi từ đó mình mới chia vô nhiều tầng ngay nơi tâm thức của chúng ta. Thưa các vị, cái tầng cạn nhất là hình hài này nó sinh diệt ai cũng biết. Cái tầng thứ hai như chúng ta vừa nói, đó là những cảm thọ buồn vui giận ghét bất an, thì nó cũng được sinh ra từ cái miền ý thức của các vị khởi. Nó cũng vốn là sinh diệt, mất còn, đến đi, phù du, mong manh, chóng vánh, như khói sương thoáng qua rồi biến mất. Thì ý nghĩ của các vị, một cái tràng suy nghĩ chảy ngang qua các vị, nó được gọi là ta. Thường thường ta nghĩ ta là sự suy nghĩ. Thậm chí là những người, những triết gia Tây Phương, nó còn dựng lên một câu là tôi suy tư, tức là tôi hiện hữu, phải không? Của đề cá này của ai đó. Nhưng mà kỳ thực, nếu người ta ngộ được giáo lý Đạo Phật thâm sâu hơn thì suy tư là phần vận hành của ý thức. Còn anh đích thực là người đang thấy dòng suy tư, chứ anh không hề là cái sự suy tư. Anh là cái con người nhận biết dòng chảy đang thầm thì trong tâm thức anh. Anh không phải là cái sự suy nghĩ. Tại sao? Tại vì cái phần đó vốn là cái sinh diệt, nó mất còn, nó đến đi, nó đi ngang qua tâm thức ta, nó lướt còn nhanh hơn là mây lướt ngang qua bầu trời. Buồn vui thì nó còn chậm, thưa các vị. Một thoáng buồn, thoáng vui nó đến rồi nó đi rất chậm. Nhưng mà ý nghĩ của các vị thì nó nhanh hơn gấp 100 lần. Thế rồi mình đi vô cái nội dung ý nghĩ là chi? Ý nghĩ là chi? Chỉ là những câu nói thì thầm trong đây người ta gọi là ý nghĩ. Phải không? Những cái câu độc thoại thầm lặng trong đây người ta gọi là ý nghĩ. Cái tác dụng của những cái câu độc thoại thầm lặng này, điều thứ nhất là nó làm chi? Điều thứ nhất là nó làm thành dòng nghiệp thức của chúng ta để chúng ta sinh đi sinh về. Điều thứ hai, nó làm thành cái bề nổi, đó là những buồn vui của các vị, niềm tự hào của các vị, bản ngã của các vị, sự kiêu ngạo của các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, nó nổi lên trên bề cạn, cho nên nó hình thành cái nhân cách của ta nghe. Cái sự suy nghĩ các vị về một vấn đề gì, nó lâu dần thì nó trở thành nhân cách của các vị. Ví dụ như lúc ta sinh ra, ta chưa hề có nhân cách đó là người nhà quê hay là người thành phố. Không hề có nhân cách đó là ông hoàng bà chúa. Có nhân cách của người ăn mày cùng đinh chi cả. Thế rồi tùy vào cái môi trường chúng ta sống, chúng ta tập tành. Chúng ta tập tành theo văn hóa của quốc gia ta sống, theo cái văn hóa của gia đình ta. Nếu gia đình ta là cái người bán buôn thì ta tập thành cái văn hóa của một người bán buôn, phải không? Nếu mà luyện ta vào cái môi trường của ông hoàng bà chúa thì ta tập tành thành cái thói chi? Nhân cách của ông hoàng bà chúa. Ta đi bệ vệ, ta ngồi đoan nghiêm như một vị hoàng đế. Rồi nếu bố mẹ vừa sinh ra, luyện qua chùa, thầy nào trong chùa đóng bưng vẫn nuôi, ta lớn trong cái thế giới nhà chùa thì ta thành cái nhân cách chi? Nó thầy tu. Cái điều đó nó không phải xảy ra với người mới sinh ra rồi luyện vô chùa nghe. Tôi ví dụ một cách đơn giản thì các vị hình dung rằng nếu tôi không là người xuất gia, tôi sống ở đời thì tôi không biết tôi là ông chi cả. Thế nhưng mà may mắn thai mười mấy tuổi luyện tôi vô chùa, tôi sống trong thế giới nhà chùa. Tôi ăn, tôi nói, tôi học, tôi ngủ, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, vân vân. Thế rồi tự nhiên tôi có cái nhân cách của ông thầy tu chứ. Rồi ông thầy tu, nó không đơn giản là giống nhau, 100 ông như 100 ông. Ví dụ như ông thầy tu đó là người sống ở nhà quê, quần ống xăng ống do, tức là áo cục tay, quần phá lấu, lội xuống ruộng cấy lúa. Thế thì ông có phong cách ông thầy tu nhà quê. Thế rồi luyện lên thành phố, sống trong cái thế giới học đường, ông lại có cái phong cách của ông thầy sống ở học đường. Thế rồi bưng ông từ bên Việt Nam luyện qua Mỹ, ông thành cái chi? Ông thầy tu ở Mỹ chứ. Thế thì thưa các vị, tất cả những điều đó nó là cái phẩm tính sinh diệt người ta tự tôi luyện được nghe. Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương là cái hàng ngoại nhập. Rồi cái sự suy nghĩ chúng ta cũng là loại hàng ngoại nhập chứ không phải là bản chất thực của ta. Rồi cái nhân cách giả vờ cũng là loại nó được hình thành từ cái sự suy nghĩ của ta. Và tất cả những điều các vị thấy mà mình vừa nêu đó, nó là cái chi? Là sinh diệt, là vô thường, là không phải ta. Mà ta là chi? Ta là cái người đang thấy những cái điều đó. Ta là người nhận biết những điều đó. Ta là người đang quan sát những điều đó. Đó là ví dụ thứ nhất. Nó có đủ dễ hiểu chưa? Nếu chưa thì mình thêm một cái ví dụ thứ hai dễ hiểu hơn. Ví dụ người ta mời mình vô làm diễn viên điện ảnh đi. Và diễn viên điện ảnh thì nó có bao nhiêu vai trong đó? Vai tôi trung, vai kẻ nịnh, vai người hầu, vai người bố, vai người mẹ, vai người già, vai người trẻ, vai một cô gái dễ thương và có khi đó là một cô gái vô cùng đỏng đảnh. Có khi cô gái đó là tên cao bồi Mỹ chẳng hạn. Thế thì bao nhiêu vai? Nó có ngàn vạn vai khác nhau, phải không? Để từ cái điều đó các vị quy chiếu lại tâm ta. Bản chất của nó không có vai gì hết. Nó là con người trơn, con người đơn sơ nhất. Thế rồi ta đóng vai mẹ, đóng vai con, đóng vai là cô dâu, đóng vai là người vợ, thì bao nhiêu vai? Đó là bao nhiêu vai các vị đóng trong cuộc đời này. Các vị hãy thử nhìn trong một bữa ăn mà người đàn bà họ nấu xong bữa ăn rồi họ mời ra, thì các vị thấy là một phút thôi họ đóng bao nhiêu vai. Họ mời bố, bố à, con mời bố ăn cơm. Họ nói với chồng thì họ có nói vậy không? Không. Họ nói bằng cái cung cách của ngang nhau chứ. Rồi họ nói với con, họ nói làm sao? Nói khác chứ. Thế thì thưa các vị, nếu có người bạn tới họ nói khác, nói với chồng nói khác, nói với con nói khác, thế thì họ đóng rất là nhiều vai. Nhưng mà người đó không hề có vai gì cả, người đó đơn thuần là một người đàn bà thôi. Phải không? Rồi từ cái điều ví dụ đó trở lại, người ta mời các vị vô vai để diễn. Các vị đóng vai giận nè, đóng vai buồn, đóng vai lo âu, đóng vai phiền não, đóng vai bất an, đóng vai sầu muộn, đóng vai thất vọng, đóng vai ủ ê. Mọi thứ đều là cái vai diễn mà thôi nghe. Con người thật của các vị không hề là những cái thứ đó. Thế thì con người thật là cái gì? Là cái con người đứng ngoài những cái vai đó, đang nhìn những cái vai đó đang diễn. Các vị ngộ ra được điều này thì gọi là người thấy được tự tánh. Thấy chưa? Cũng chưa thấy. Cứ thấy mình là vai diễn mới lạ. Trong khi thưa các vị đích thực là người đang quan sát những cái ấy. Và cái điều này nó rất dễ xảy ra nghe. Có những lúc các vị buồn vô cùng, các vị giận vô cùng, các vị bất an vô cùng. Các vị nghĩ rằng là tôi đang bất an, tôi đang buồn, tôi đang giận đây. Nhưng mà nếu tĩnh tâm một chút, các vị làm được điều rằng là có thể đang buồn đó, nhưng mà tôi có thể tách ra được tôi đang là người nhìn cái buồn, tôi đang là người nhìn cái giận, tôi đang là người nhìn cái bất an. Nhìn được không? Và thưa các vị, cái chuyện vô cùng đơn giản là các vị nhìn được cái cạn nhất. Đó là các vị nhìn được đây là buồn của tôi mà tôi không phải buồn nghe, tôi là người đang nhìn buồn. Cái điều này thưa các vị, dường như mình nói tới 1 triệu lần rồi nghe. Tôi nhìn bình bông thì bình bông là tôi à? Trừ khi cái đầu tôi có vấn đề. Không có vấn đề thì bình bông là đối tượng bị nhìn mà tôi là người nhìn chứ. Tôi nhìn các vị thì các vị là người bị tôi nhìn, tức là cái đối tượng bị nhìn mà tôi là người chủ thể đang nhìn. Đối tượng thì bao nhiêu người? Đạo tràng này chuyện 200 thì có 200 đối tượng khác biệt. Mà người nhìn thì mấy người? Đâu có thể có 2 thầy Phước Tịnh được. Thế thì ngay bên trong các vị này buồn, này giận, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, nếu kể tên thì kể tới 10 ngày chưa hết tất cả nỗi niềm trong ta. Thế nhưng mà cái khả năng quan sát thì chỉ có một mà thôi. Chỉ có năng lực nhận biết mà thôi. Chỉ có cái nhìn sáng tỏ mà thôi. Tôi là người đang thấy, buồn vui là cái bị thấy. Thì thưa các vị, đố có cái buồn vui nào xâm phạm đời sống các vị được. Cái tội nghiệp của chúng ta lâu nay là ta có một thói quen là khi có cái buồn cái vui thì ta liền đồng nhất mình vào nó, ta liền tan biến mình vào nó, ta thấy mình là nó. Trong khi bản chất của những thứ ấy thưa các vị thì nó bay như mây nổi vậy, như phù vân, như khói sương. Mà các vị là người đang ngắm mây bay chứ các vị đâu hề là mảnh mây bay. Thử làm điều này đi rồi các vị thấy là ngay tức khắc đoạn trừ phiền não không phải là chuyện khó. Dường như là người ta không thích đoạn trừ phiền não nghe. Người ta thích chút buồn chút vui để cho nó có chút hương vị vô cuộc đời. Bằng không thì thưa các vị, cái chuyện dẹp sạch phiền não khổ đau có gì khó khăn đâu. Người ta rất là cần nó. Để làm chi? Để làm chi? Để tác vui tác phúc với ổng. Không có cái đó thì ổng đâu có thương mình. Cho nên lâu lâu phải làm buồn giận, buồn hờn, vân vân. Tôi nghĩ chắc 100 chị nơi đây đều có khả năng là học thuộc bài học này. Không cần ai dạy nha. Tóm lại, thưa các vị, tự tánh của các vị nó không phải là cái gì xa vời. Nó ở ngay nơi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị. Nếu buồn, giận, ghét, thương vừa sinh ra, các vị liền đồng nhất mình vào nó, thì tin chắc một điều rằng ta chìm nổi trong phiền não, ta cuộn tròn trong 3 cõi 6 đường. Còn ngay cái lúc buồn, giận, ghét, thương vừa có mặt mà ta lui về, ta là người nhìn, buồn, giận, ghét, thương là cái bị nhìn, thì các vị liền an trú ngay nơi tự tánh bất sinh bất diệt của các vị. Và an trú được ngay nơi tự tánh thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Liền tức khắc phiền não không đụng được các vị. Liền tức khắc các vị được hóa sinh từ thân qua sen nghe. như người sinh về cảnh giới A Di Đà đang được hoa sen hóa thân ạ. Tại vì không có buồn vui nào xô dạ các vị, không có khổ đau nào thấm ướt được các vị, cho nên các vị liền là người ngồi trong đó sen, sinh ra nơi cảnh giới A Di Đà, không có phiền não nào sinh ra được cả, không ai chạm vào đời sống để cho các vị sầu giận bất an cả, an trú ngay nơi tự tánh và kéo dài được và liên tục được, thì các vị đang thường trú nơi đất nước của Thường Tịch Quang, đang ở nơi cảnh giới A Di Đà. Chứ không phải là mình phải đợi chết rồi mới sinh về nở trên đó sen. Cái đó là các tổ dẫn dụ để cho mình hình dung được. Khi có sự tu tập sáng bừng được năng lực niệm bên trong thì anh liền sinh về cảnh giới A Di Đà là như vậy đó. Thế cho nên thưa các vị, an trú ngay nơi cái tự tánh nhận biết của các vị thì liền tức khắc đoạn trừ được phiền não. Liền tức khắc là đó sen liền nở ra, các vị liền là người ngồi trên đó sen. Và cái điều này nó vô cùng hiện thực. Đừng tưởng rằng pháp hành trì của Phật là phải mất 10 năm, 20 năm hoặc là chết rồi mình mới vãng sanh. Vãng sinh ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ngộ được đạo, thấy được tự tánh thì các vị liền có thể chứng nghiệm được điều này. Đó là bản chất của các vị, mình lặp lại. Vốn thực là tự tánh A Di Đà, vốn thực là cái năng lực nhận biết không sinh không diệt. Vốn thực là cái năng lực chiếu sáng phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, chứ không hề là cái đối tượng bị nhìn thấy. Các vị là mặt trời soi sáng chứ không phải là cái vật bị soi sáng. Các vị là cái năng lực biết chứ không phải là cái bị biết. Cái bị biết đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là lo lắng, là bất an, là từng dòng chữ suy nghĩ đây. Còn các vị là người đang thấy đó, các vị là người đang quan sát đó, chứ không phải các vị là cái vật bị quan sát. Và ngang đây, thấu ngộ được điều này thì ta đã có pháp hành trì, ta đã có con đường đi vô. Và ta tu một ngày, thưa các vị, bằng cái công phu ta miệt mài mà không thấy đường, tới 1000 kiếp. 1000 kiếp tu mà không thấu ngộ được bản thể tâm, thưa các vị, có khi mình rất là cực nhọc, nhưng mà cái chuyển hóa phiền não khổ đau đó không xảy ra được. Ngay một đời này, phiền não đến là mình liền dính vô, ưu tư phiền muộn đến là mình liền đồng nhất vào, mình liền bị nhẫn chìm vào. Còn nếu các vị thấy được điều này, ngộ ra được tự tánh của các vị, thì ngay hiện thời phiền não khổ đau không dính được ta, và ta tu như trò chơi thôi nghe. Thấy dường như không có tu hành chi cả, nhưng mà các vị đoạn trừ phiền não trong một tróc tay vậy. Không có cần dũng công nhiều, mà sự thành đạt của nó bằng người ta tu 1000 vạn kiếp. Đó là điều thứ nhất, giải thích tự tánh để cho các vị thấu đạt được. Điều thứ hai, đặt ra đây một câu hỏi là anh có làm được không? Thực tập được không? Mình đổ thừa, tôi không có hoàn cảnh để tu thì đúng á. Tại vì 1 tuần 7 ngày mình đi làm hết 5 ngày, còn 2 ngày thứ bảy chủ nhật có khi các Phật tử chỉ rảnh được 1 ngày chủ nhật thôi, phải không? Mà nếu bỏ việc nhà chạy tới chùa luôn một tháng 4 kỳ như thế thì không có thì giờ để mua ăn, để mua mặc, để giải quyết bao nhiêu việc mà chúng ta phải giải quyết giữa tầng đời. Nào là chuyện cưới sinh, nào là chuyện bạn bè, nào là chuyện liên hệ với mẹ cha, nào là chuyện mua ăn sắm mặc, nào là chuyện đưa con đi, vân vân, không có thời giờ. Thì cái vị đổ thừa rằng là nếu phải tới chùa tu thì tôi không có thời giờ. Đúng đó. Thì giờ của tôi 1 tuần 7 ngày, nhiều lắm là chỉ dành được 1 tháng thì 2 lần thôi, chứ không nhiều hơn được. Trừ những người lớn tuổi họ đã về hưu. Thế thì cái điều kiện đặt ra đối với cách tu như thế thì ta không có điều kiện để tu nghe. Điều kiện thứ hai đặt ra, anh không cần phải chạy đi đâu cả, không cần phải rời gia đình, không cần đến chùa, không cần lễ Phật, không cần tụng kinh. Anh chỉ làm được việc là khi buồn, giận, ghét, thương đến, anh chịu khó nhìn nó thôi. Anh là người nhìn những thứ ấy, phiền não là cái bị nhìn, thì có cần phải chạy tới chùa mới làm được không? Rồi có cần phải ăn sang mặc đẹp mới làm được điều này không? Có cần phải giàu hơn nữa mới làm được điều này không? Cũng không. Thế thì cần cái chi? Cần có một hình hài, cần có một đời sống là làm được. Cần hơn nữa là cần cái chi? Cần có buồn, giận, ghét, thương, nó sinh, nó khởi trong đây thì làm được. Tại vì nó là điều kiện để cho các vị nhìn. Không có nó thì tâm thức mình nó trống vơ như hư không này, thì mình nói rằng tôi không có điều kiện để nhìn được buồn, giận, ghét, thương. Thế thì cái giai đoạn đầu rất là cần, đó là có ưu tư, có phiền não, có buồn, có giận, có ghét, có thương. Để nó hiện ra ta có năng lực mời gọi, năng lực nhận biết của ta chiếu sáng đó. Thế thì khi các vị biết được rằng cái điều kiện ta đang có, thì các vị sẽ không trách cứ bất cứ điều gì nó xảy ra nơi tâm thức các vị cả. Không trách cứ rằng là tại sao trêu tôi, chọc tôi, phá tôi, gây khó khăn cho tôi để tôi không tu được. Phải không? Tại vì mọi điều kiện bên ngoài nó đến với các vị để cho các vị bật khởi năng lực nhận biết. Nếu buồn đến mà các vị đồng nhất mình vào buồn thì các vị không tu được. Thế nhưng mà nếu buồn đến mà các vị liền làm được một việc vô cùng thông minh. Các vị là người nhìn, buồn là các vị nhìn, thì chuyện gì phát sinh? Ngay nơi buồn ta tu được, ngay nơi giận ta tu được, ngay nơi lo lắng bất an ta tu được. Thế thì thưa các vị, thực tập ngay trên những phiền não. Và nếu mình thấu ngộ được điều này thì mới đúng với tinh thần của kinh văn giải là phiền não tức Bồ Đề. Không nhận ra được điều này, mình nghĩ rằng là phiền não nó xảy ra thì chỉ có nỗi tức cành hông thôi chứ làm sao Bồ Đề được. Nó tức no luôn đó, chứ làm sao Bồ Đề xảy ra được. Thế thì thưa các vị, ta có quyền thực tập trong mọi điều kiện ta đang có. Không nề hà nhà cửa ta rộng hay chật, không nề hà công việc làm của chúng ta có bận biểu cùng không. Không nề hà gì về cái chuyện là thiên hạ trêu chọc ta. Chọc là chuyện của thiên hạ, nhưng mà giận hay không, phiền não hay không là chuyện của ta còn cho phép. Do vậy, thưa các vị, tóm lại, sự thực tập này nó đang mời gọi các vị có chịu thực tập hay không mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, bài kể này tuy ngắn nhưng mà tặng cho chúng ta một điều, đó là chi? Các vị đang đủ tất cả những điều kiện để tu tập. Tại vì các vị đã có một cái bản chất tâm không hề dính với phiền não. Điều thứ hai, các vị có được cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tu tập. Và điều kiện thứ ba là các vị thấu ngộ được pháp thì các vị có thể an trú hành trì và hứa rằng trong một đời này ta làm ăn cho nó đàng hoàng, đừng có làm dối dối, thì thành đạt được sự an lạc giải thoát hiện tiền. Đó là những điều mình tổng kết lại trong cái bài kể hôm nay. Xưa các vị thấy hơn 12 giờ và chúng cho hay rằng là chúng ta đã làm việc hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Xin cảm ơn tất cả các vị. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp.